This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Của Đài Sài Gòn và Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Gọi mùa thu tới của nhạc sĩ Hoàng Sa Lê Đức Phong. Và sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình kiến thức y khoa của bác sĩ Trần Ngọc Thuận. Nguyên Hoàng xin kính chào bác sĩ ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Nguyên Hoàng, phải không ạ?
Vâng, Nguyên Hoàng rất là khỏe hôm nay.
Và cảm ơn lần đầu tiên có một người nam hỗ trợ chương trình của tôi, rất là vui. Cảm ơn anh Nguyên Hoàng.
Dạ vâng, thưa cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ vâng, thì bây giờ gặp anh nói chuyện anh Hoàng, đầu tiên tôi hỏi anh là có đi tiêm ngừa flu chưa?
Vâng, thú thật với bác sĩ thì Nguyên Hoàng hơi bận rộn. Nhưng mà con của Nguyên Hoàng thì đã chích flu cách đây cũng hơn một tháng rồi, thưa bác sĩ.
Ồ, tại sao là con mà rồi anh bị anh sẽ lây cho người khác? Ok, thôi nói đùa. Thì tại vì tháng trước tôi nói chuyện thì tôi cũng khuyến khích mọi người đi nên chích ngừa flu. Lý do mà tôi đi nhắc lại đó anh Nguyễn Hoàng là vì tôi thì cũng không ngờ được một cái tin là tháng trước gì đó cơ quan của y tế của Texas, của CDC bên kia nó nói là năm vừa rồi đó 80.000 người chết vì flu, chết vì bệnh cúm. Thì bệnh flu thì thưa quý khán giả, anh Nguyễn Hoàng cũng biết là bệnh flu nó do siêu vi khuẩn, tức là virus đó. Nó riêng nó thì nó nhẹ, thường thường người ta bị có thể là nó cũng sẽ bớt, phải cần có thời gian, nghĩa là phải nằm đau ốm là gì đó. Nhưng mà cái nguy hiểm của nó đó là những cái biến chứng của nó, và nó sẽ làm cho người ta, những cái người mà trẻ em, người lớn tuổi, những người có thai, người đàn bà mà cái miễn nhiễm nó hơi yếu đó, thì họ bị nặng hơn, họ bị sưng phổi, và chính vì lý do đó mà nhập viện nhiều, mà có thể gây ra tử vong. Mà thường mỗi năm đó, hàng năm trung bình từ những lúc có bệnh dịch thì vào khoảng độ nguyên của xứ Mỹ thì là trên dưới 20.000, 20 mấy ngàn người tử vong vì cái bệnh nhiều đó. Như vậy là tương đối là số nhiều đó chứ không phải không, tại vì nhiều khi chúng ta và quý khán giả cũng biết rằng nhiều khi có những cái bệnh gì đó chỉ có một vài người bị mà người ta nói giống như là cái bệnh mấy bệnh năm trước ở trên tỉnh Dallas có một cái người nữ y tá mà bị bệnh đó. Thì nó người ta nói rất là nhiều, TV radio đều nói, nhưng mà bệnh flu thì có lẽ người ta nhàm, năm nào cũng có tới bệnh flu, tại vì mấy cái bệnh khác có khi nó tới, có khi nó không, bao nhiêu năm nó mới có, còn flu năm nào nó cũng tới hết rồi. Và một cái nữa là cái dù có cái đặc biệt người ta không để ý là dù có chích ngừa flu thì cũng có thể bị bệnh flu. Cái lý do tôi cũng xin nói lại, cũng có đã nhắc rồi, nhưng mà là tại vì cái bệnh flu là siêu vi khuẩn đó, đó nó mỗi năm, năm trước, năm nay thì nó sẽ khác hơn năm ngoái, là tại vì các siêu vi khuẩn nó có một sự biến đổi, nó kêu là mutation, tức là biến dạng đó, nó thay hình đổi dạng một chút xíu, nó cũng khôn lắm. Vì vậy cho nên cho nên dù chích ngừa cũng bị, nhưng mà dù sao thì nếu mà có bệnh chích ngừa mà bị thì nó cũng nhẹ đi. Nhưng mà cái năm ngoái là tại vì cái trường hợp đó rất là đặc biệt, rất là nhiều người chết, cho nên họ đã khuyến khích cơ quan của chính phủ, CDC, chính phủ, tất cả các tiểu bang đều khuyến khích mọi người nên đi chích ngừa. Tôi đã cũng nói nhiều lần. Nhưng mà hôm nay có một cái tin rất là vui đó, anh Hoàng. Hy vọng anh không có bị bệnh flu, tại vì anh cũng có chích ngừa. Tôi không biết anh có bận đến mức nào mà anh chỉ bỏ đồ 15 phút anh ghé quân quyên là chích no shot zero. Anh quân quyên ở đâu cũng vậy, không có tính tiền, nên anh có bảo hiểm thì là tính tiền bảo hiểm, không phải trả copay thì vậy đó, no copay đó, quân quyên nó để như vậy. Thì nhưng mà năm nay có cái đặc biệt là bây giờ lần đầu tiên trong 20 năm này cái bệnh flu nó không có những cái thuốc mới nào ngoài cái bệnh mà anh Nguyễn Hoàng có biết là cái nghe cái tin Tamiflu không? Đó, nó có từ 20 năm nay rồi, và từ lúc đó cho tới giờ này chưa có thuốc nào mới hết trơn. Thì mới năm nay mới có thêm một cái thuốc mới. Vâng, đó thành bữa nay tôi nói cái trường hợp đó, cái tên thuốc mới đó là thuốc Sofluza, flu có chữ flu ở trong đó. Thì đây là 20 năm sau mới có trường hợp, và nó đã được FDA, cái cơ quan mà kiểm soát Food and Administration đó, nó đã chấp nhận mới tháng trước mà thôi, vào khoảng tháng 10 đó, cái ngày vào khoảng đó. Và hiện giờ là thuốc nó đã có xuất hiện trên nhà thuốc Tây rồi. Thì cái thuốc này nó kêu là Sofluza. Đặc biệt của cái này là chỉ uống một viên mà thôi, một viên là xong. Uống cái Tamiflu thì uống 4-5 ngày và một ngày 3-4 viên. Đó, còn cái này thì nó đặc biệt là chỉ uống một viên mà thôi. Và cũng xin nói thêm nữa là cái thuốc này đó, do một cái công ty về thuốc ở bên Nhật Bản, họ đã chế ra cái hãng thuốc ở bên Nhật Bản đó. Nó đã chế ra cái loại thuốc mà Sofluza này đó. Vâng, thì cái thuốc này đặc biệt là khi mà quý vị bị bệnh flu thì phải uống trong vòng 24 tới 48 tiếng mà thôi. Lý do làm sao là cái thời gian đó siêu vi khuẩn mà nó vào trong người ta đó, siêu vi khuẩn nó có nhiều tên, H153N3 gì đó, quý vị thấy nó thay đổi mỗi năm, ok, thì đại khái như vậy. Mà cái thuốc này chỉ trong vòng 24 tới 48 tiếng mà thôi thì nó mới trần được cái bệnh đó. Lý do làm sao? Tại vì cái thuốc đó vô đó, nó không có cho những cái siêu vi khuẩn nó phát triển ra, tức là nó nâng 2 × 4 × 8 × 16, nó một cái số phân số multiple vậy đó, nó nhanh lắm, nó trần cái đó. Vì vậy cái bệnh thuốc nó bị cái bệnh cấm nó mới ngừng được. Thành ra cái thuốc này nó đặc biệt. Nhưng mà có một cái đặc biệt nữa, tôi cũng xin nói thêm đó, là rất là mắc tiền. Một viên thuốc là 150 đồng do cái hãng Genentech đã chế ra, 150 đồng. Đó, rất là đắt. Nhưng mà cũng không sao, nếu mà quý vị có bảo hiểm thì có thể nếu có bảo hiểm, có Medicare thì gì đó, có cái Medicare có thể nó trả hết, còn cái bảo hiểm ấy, thì trả vào khoảng 30 đồng mà thôi. Còn cái người nào mà không có bảo hiểm gì cả thì quý vị có thể download, nó có những cái vô trong một cái website, tôi biết là nếu quý vị ghi được thì tôi cũng cho cái số đó, và để mình mua cái thuốc đó được mình cứ coupon thì nó chỉ còn tới 90 đồng mà thôi. Thì cái hãng nó có cái coupon nó làm như vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị thì nếu mà tuổi có bị đó thì cũng có thể uống rất là nhanh, mà thực sự ra cái giá tiền nó hơi đắt, nhưng mà quý vị thấy nó cũng rất là đáng đồng tiền, là tại vì nó làm cái bệnh của chúng ta nên nhanh hơn, chúng ta đi làm mau hơn. Quý vị mỗi khi mà bệnh flu đó, Nguyên Hoàng có bị flu lần nào chưa?
Vâng, thưa bác sĩ, quả thật thì Nguyên Hoàng bận nhưng mà cũng một phần là do chủ quan, là xưa nay Nguyên Hoàng chưa có bị, người ta hay gọi là điếc không sợ súng. Một phần là do Nguyên Hoàng cũng tập thể dục rất là đều đặn, cho nên cơ thể cũng nói chung nếu có bệnh thì cũng đỡ phần nào. Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà mình tập thể dục thì nó có giúp ích gì trong cái chuyện mà
cái đó nếu mà như vậy thì rất là tốt, tại vì trong cái chương trình của tôi đến Nguyên Hoàng thì tôi nói những trường hợp nào, tôi lấy những cái tin tức báo chí khoa đứng nắng đàng hoàng, chứ không phải là nghe quảng cáo gì đâu. Thì cái bệnh nào đó thì bác sĩ cũng khuyên, không có bệnh cũng khuyên tập thể dục. Lát nữa tôi sẽ nói cái vấn đề tập thể dục nhiều hơn, tôi sẽ nói mà anh làm như vậy là rất là đúng. Mà cho tôi đoán như vậy, anh Hoàng chắc vào khoảng trung niên, thì trung niên thì chắc vào khoảng đâu một nửa của tôi thôi. Thì mà anh lo tập như vậy, còn tôi chút xíu nữa tôi sẽ nói vấn đề đó. Nhưng mà bên đó anh nói cái bệnh flu đó, thì ra nếu cái tin này rất là mừng để cho quý vị biết là nếu mà không may mà chúng ta bị đó thì năm nay không có phải lo. Mấy năm trước đây thì có thể uống Tamiflu nó nhiều hơn, cũng mua thuốc cũng được, cũng rẻ hơn, nhưng mà cái thời giờ nó kéo dài nhiều, cho nên chúng ta nên ngăn ngừa cái bệnh càng cũng càng ngày càng tốt. Với là có một điều nữa, nếu mà quý vị bị đó thì quý vị nên ở nhà, đừng có đi, tại vì sẽ lây. Ok, tôi nói quên cái này thôi, quên cái thuốc này không có dùng được cho trẻ em dưới 12 tuổi, và từ 12 tuổi trở lên thì mới có thể dùng được. Họ làm những cái thí nghiệm họ cũng có nói là những người già thì chưa có thí nghiệm, mà tôi nghĩ chắc có người già cũng có thể uống được. Thì bác sĩ quý vị đến bác sĩ phải cho, nhưng mà quý vị các em bé là không có được, và các em bé là cũng dễ bị cúm lắm, nên các em bé yếu, cho nên những cái tử vong năm ngoái vừa rồi đã nhiều như vậy đó. Thành cái tin này tôi muốn nói để cho quý vị biết là mừng đó nên Nguyên Hoàng nha. Ok, thì đó là một cái tin mà tôi muốn nói. Một cái tin thứ hai ở đây tôi nói là hồi nãy anh nói là tập thể dục đó, thì bây giờ tôi nói luôn cái chuyện mà tập thể dục đó. Cái vấn đề mà tập thể dục đó thì chúng ta đã được nhiều Bộ Y tế khuyến khích là chúng ta nên tập thể dục. Trong cái chương trình của tôi đó, tôi cũng khuyến khích rất là nhiều, tại vì những cái bài mà tôi nói về đó, bệnh hoạn nào đó, thì họ sau đó họ cũng nói mà trước khi mình đau ốm mà uống thuốc nhiều đó thì cũng người ta bình thường là mình cũng phải giống như anh đã không có đau gì cả, nhưng mà tập thể dục nó rất là tốt. Cái tập thể dục thì chúng ta cũng biết rồi, một cái thân thể tán kiện trong một tinh thần minh mẫn thì là chúng ta phải tập thể dục như vậy, thì cái chuyện đó rất là tốt. Nhưng mà thường thường là những người lớn tuổi, nhưng mà lần này đó như tôi nói là cách đây cả 20 năm nay đó, bây giờ mới có một cái lần đầu tiên chính phủ mới ra một cái guideline đó, tức là chỉ dẫn hướng dẫn chúng ta cái cách để mà làm sao mà giúp chúng ta tập thể dục, và cái này nó mới tập thể dục như thế nào. Và nó nói một cái chữ nó nói luôn ở trong cái chương trình này của chính phủ đưa ra, nó nói là move more, sit less and start yoga. Thì đó, ba cái điểm trong cái chương trình mà tập thể dục này nói là chúng ta cần phải cử động nhiều hơn, vận động nhiều hơn, đừng có ngồi nhiều, nhất là đừng có ngồi ngồi mà coi TV nhiều chẳng hạn, nhất là mùa này mà coi football nhiều ra ngoài, họ khuyến khích được bớt đi và bắt đầu đã hơn chứ không phải như hồi trước người trung niên cái thời của tôi năm 70-80 năm, xin lỗi anh Minh Hoàng, quý thính giả thì cũng được biết, và tôi thì năm nay trên 80 rồi. Tôi nói thêm là tôi đâu còn 15 năm nữa là đủ 100 năm Minh Hoàng. Thì hồi đó họ không có khuyên mà tập thể dục sớm như vậy, cái định động của họ mới nói luôn. Hồi trước thì họ không nói trẻ em, bây giờ nó nói từ em 3 tuổi cũng nên tập thể dục rồi. Anh không biết anh Minh Hoàng có được nhà mấy cháu, bao nhiêu tuổi, tôi có mấy đứa cháu ngoại, một đứa 6-7 tuổi, một đứa 11 tuổi, mà mẹ nói là một cô giáo, thì đã theo sự khuyến khích, mà tôi cũng khuyến khích nữa, cho các cháu nó tập thể dục, nó, tôi có thằng cháu ngoại trai 7 tuổi mà nó chơi sóc rồi, tới cái mùa lạnh này vừa rồi nó đi sóc rồi, rồi nó bị thua rồi, tôi là đồng bộ chung kết, nó đi tập baseball, rồi đi bơi lội, tất cả thành bây giờ người ta nói đến 3 tuổi cũng đã bắt đầu rồi, như vậy đó. Thành ra trong cái vấn đề mà tập thể dục họ nói một cái như thế này, nó nói tôi nói luôn tiếng Mỹ thì chắc là thính giả cũng có nhiều người cũng không hiểu tiếng Mỹ, nhưng mà tôi cũng nói để dịch tiếng Dịch, tôi nói cái tiếng Mỹ đây quý vị thấy nó nhấn mạnh rất là kỹ. Nó nói là doing something is better than doing nothing. Đó, mình làm cái gì cũng được, muốn làm cử động, muốn làm cái gì cũng được hơn là ngồi yên một chỗ. Và doing more, làm nhiều hơn, is better than doing something. Mình làm nhiều hơn nó tốt hơn làm ít. Đó, đại khái như vậy rồi. Và bắt đầu có thể để được hình, nên quý vị đã thấy đây là cái lời khuyên của những cái bác sĩ và nổi tiếng, tôi có những cái tên trong này luôn, nhưng mà của đó là những người bác sĩ mà chuyên môn để lo vấn đề đó rồi. Mà người ta nói rằng hiện giờ đó cái tỷ lệ cái người mà tập thể dục người Mỹ đó, không, họ nói người Mỹ họ có những cái statistic của người Mỹ, thì nói người Mỹ là chỉ có 20% người đàn ông người Mỹ là có thể là hơi trẻ và lớn tuổi luôn, nhưng 20% là tập đủ, người đó có tập thể dục mà thôi, rất là ít, quý vị thấy còn tới 80% không có làm nữa. Cho nên cái điều người ta khuyên và chính không có để cho các em tập từ nhỏ thì bây giờ quý vị cũng thấy là bây giờ các em trẻ rất là mập và rất là béo, thì người lớn thì cũng nhiều. Anh Nguyễn Hoàng, quý vị đã cũng biết rằng Texas nổi tiếng là cái xứ có nhiều người mập lắm. Một phần nhiều người mập là vì một phần có thể là ở đây là có những cái thành phần của những người gốc Nam Mỹ, những người Mỹ ở đây rất là đông, Texas chúng ta nhiều. Thì cái người mà bị lên cân nhiều đó, thành mấy trẻ em như vậy, nhỏ nó đã như vậy rồi. Và quý vị phải nhớ là một khi mà mập rất là dễ ăn đồ ăn đi quá nhiều, những người không có đủ thì cũng có food stamp, ăn uống nhiều, quý vị vô thấy, quý vị cũng thấy người ta tạo food stamp, người ta mua rất là nhiều thức ăn, ăn nhiều lắm và học quên nào tập thể dục. Vì vậy cho nên bị tâm trẻ em đòi cho nó ăn để cho nó dụ cho cái gì đó thì nó ăn nhiều quá thì nó sẽ mập, cho nên cái chuyện đó rất là quan trọng. Và một cái nữa là cái này là của cái những cái tin tức mà tôi vừa nói, đây là do cái tờ báo của American Medical Association, tức là của Hiệp hội các y sĩ Hoa Kỳ, và cái American Heart Association, tức là cái Hiệp hội bệnh tim bị Mỹ đó, họ mới họp tuần trước, hơn 10 ngày trước, thì họ khuyên những cái lời khuyên như vậy đó. Và một cái lần này đó, đặc biệt là người ta chú trọng đến những người trẻ hơn, những cái teenager, những cái em nhỏ hơn. Hồi trước người ta chú trọng người lớn, bởi vì các em sau này nó bị mập phì quá nhiều, cho nên người ta khuyên người đây họ nhấn mạnh cho các đứa em. Nó bắt đầu nó sớm hơn, như tôi nói là bây giờ nó 3 tuổi họ đã khuyến khích. Rồi hồi trước đó thì có thể là nói tới 6 tuổi, bây giờ họ xuống tới 3 tuổi. Cái việc đó là như vậy đó. Và cho những người lớn, và từ 6 tuổi tới mấy cái em trẻ ở trường, quý vị thấy là bây giờ mấy cái trường mấy cái em còn nhỏ mà pre-K còn nhỏ, năm tuổi đi học thì họ cũng đã cho đi ra ngoài chơi tập như vậy rồi. Còn bắt đầu như rồi còn lớn hơn nữa thì mà từ 6 tuổi tới 17 tuổi thì người ta ít nhất là một ngày một giờ để làm việc, mà những cái tập thể dục mà hơi mạnh chút xíu đó, trong suốt ngày cái giờ ra chơi họ cũng ra ngoài bé em chạy chơi rồi, họ khuyên như vậy. Mà cũng người lớn đó, thì họ khuyên còn nhiều hơn nữa là cũng phải tập thể dục mà từ 2:30 cho đến 5:00 nếu có thể được, nếu mình có thì giờ, và một cách không có phải là tập nhẹ đâu, phải tập hơi với cường độ rất là mạnh hơn đó, từ cả giờ đồng hồ, nghĩa là có thể nếu mình có một ngày có 2:00, 3:00 thì mình tập 1:00 hơn, 1:30 tập cách mạnh của người đàn ông, thì như là anh biết anh Đinh Hoàng có tập tạ không?
Vâng, là thưa
aerobic exercise đó, tập như vậy nhiều và làm những cái việc là nhiều, và mấy trong một tuần phải làm được 4-5 ngày, ít nhất là 5 ngày, và trong mấy ngày trong đó 5 ngày đó thì có những cái ngày mình tập rất là mạnh, kêu là thí dụ như là mình dỡ cái nặng, quý vị thấy có những cái ban người ta nằm có những cái sắt để người ta dỡ lên cả mấy chục bao như vậy đó, và nếu mình không có thì là mình làm hít đất. Anh Nguyên Hoàng có biết hít đất chứ hả?
Vâng, Nguyên Hoàng rất là thích hít đất, thực sự hít đất nó dễ dàng hơn.
Đó, hít đất đó, cái đó rất là tốt, cái đó không có tốn gì hết, không có tốn dụng cụ cả. Rồi bây giờ nó có những cái mà quý vị có thể tưởng tượng nó bán, gắn vô cái cửa đó Nguyên Hoàng, quý vị thính giả biết, gắn vào trong đó mua có 10-20 đồng gì đó, ở nhà tôi cũng có, nhưng mà tôi lớn tuổi quá thì tôi cũng ít dùng, nhưng mà tôi cũng có. Còn tôi tới tuổi này mà tại vì tôi khuyên tín giả, tôi đọc tin đức, tôi khuyên tín giả, cho nên tôi cũng đã làm mỗi ngày phải làm 1/2 giờ buổi sáng để tôi làm, tôi kéo dài gần 1 giờ vào, tại bây giờ tôi đi làm việc ít, cho nên cái thời giờ đó đại khái khuyên người ta nhiều như vậy đó. Thì đó là cái việc bây giờ họ nhấn mạnh cái chữ kêu aerobic activity đó, và tức là aerobic tức là những cái cơ động mạnh, nó cần phải có phải hít vô thở nhiều, không khí là vô nhiều trong đó, trong phổi họ tập, người ta làm như vậy đó. Thì là cái việc nó mà tập thể dục chúng ta biết là cái gì, nó giúp cho chúng ta có thể cao máu. Bây giờ quý vị thính giả anh Hoàng, nếu mà đi khám bác sĩ mà nói bị bệnh gì cao máu, rồi cho thuốc, trước khi họ cho thuốc thì cũng nói là về ăn uống tập thể dục đó, rồi nếu mà không bớt thì lúc bây giờ mới cho thuốc để uống, nhất là thuốc tiểu đường chẳng hạn, mình phải ăn nhiều quá, mình phải vận động để cho nó đốt cháy, đại khái như vậy đó. Rồi mình làm tập thể dục nó sẽ tốt, nó bớt cho cao máu của mình này. Rồi cái cân nặng của mình, cái cân nặng cũng rất là ảnh hưởng nhiều. Thì quý vị biết bệnh tiểu đường thì nói rất là nhiều lần, có gì tôi sẽ nói thêm được, mà tôi muốn nói trong cái vấn đề đó. Tôi tóm lại trong cái vấn đề mà thay đổi mới cái này, kêu move more, eat less and start younger, cử động nhiều hơn, không bớt ngồi đi, ít ngồi đi, có thể đi thì được thì là đi, và bắt đầu từ sớm. Tôi kể một cái chuyện khá vui. Tôi ở Houston nhiều, thì mới tuần vừa qua đây tôi đi dự một cái buổi lễ ra mắt nhạc, mà không biết ở trên Đà Lạt có biết hay không, là của nhạc sĩ Lê Văn Khoa ở dưới này làm một cái chương trình rất là lớn. Thì lúc tôi đi ra ngoài đó, thì lúc đó trời nó hơi mưa, thì cũng chưa có mưa nào mà có thể đi được, mà nhà tôi là đứng đó, thì nói là tôi đi đón lấy xe, tại vì đậu xe hơi xa, thì tôi sẽ tới đón nhà tôi, thì lúc đó có mấy người bệnh nhân họ biết, ở đây, họ biết tôi, tại vì tôi ở đây lâu rồi, họ biết nói, tại tôi nghe bác sĩ nói là đậu xe, đậu cho xa để có dịp mình đi bộ, và đi lên cầu thang thì leo cầu thang chứ đừng có đi thang máy. Đại khái tôi nói như vậy đó, thì là những cái việc làm đó nó khuyến khích cho người ta rất là tốt, thì tôi tập thành thói quen đó. Nếu mà đừng có vì cái chỗ đậu mà cho nó gần, nếu mình có thì giờ mình đậu xa cũng được, mình đi bộ cũng là rất là tốt. Người ta khuyến đi bộ một ngày 10.000 bước, thì là đi cả giờ đồng hồ như vậy đó, thì quý vị ra mà cố gắng mà tập và thể dục nhiều thì rất là tốt. Đến đây thì có thể tiếp tục nói đi, hay là có nghỉ chút xíu sau đó là
vâng, có lẽ chúng ta vẫn tiếp tục thưa bác sĩ.
Vâng. Được, tôi cũng còn sức mà
sao vâng.
Được, giọng tôi càng là tại vì tôi bị khá lâu rồi, tôi sắp đi khám bệnh về cái giọng khàn của tôi nó bị cái dây thanh âm, nó cũng nói luôn quý vị biết dây thanh âm. Nếu mà mình quý vị thấy những cái ca sĩ mà hát cái giọng rất là cao đó, thì dây thanh âm nó đóng khép lại, giống như là cái mấy cái kèn, quý vị thấy người ta thổi kèn mà nó mỏng ở trên, nó mỏng nó nhỏ, cái thanh âm nó cao lắm, thì tôi đó nó hơi bị hở, cho nên cái giọng hơi khàn vậy thôi. Ok, tôi muốn nói tiếp thì tôi nói tiếp không sao hết. Bây giờ để nói một cái tin này nó còn bao nhiêu phút nữa để tôi lừa tôi đi nói cho nó mất. Bây giờ là chúng ta là 1 giờ đó, nói được đến bao giờ thì ngưng.
Vâng, khoảng chừng 13-14 phút nữa thưa bác sĩ.
Ồ vậy, ok, còn để cho con cá nó đòi là được rồi, tôi nói vào khoảng độ 13-15 phút nữa rồi. Thì bây giờ tôi nói một cái tin này nó quý vị cũng biết, một cái tin không có được vui lắm, là tôi đọc một cái tin tức của cơ quan WHO, tức là World Health Organization, tức là Tổ chức Y tế Quốc tế, thì trong đó tôi chú tâm đến cái phần nói ở Việt Nam bây giờ đó. Cái thống kê mới nhất của cái Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO đó, thì cái những trường hợp mắc bệnh ung thư năm nay nó 1995, chưa hết năm, năm 1998, thì nó đã con số nó mới bị mới, chứ không nói là những người bị ung thư năm trước, năm nay là 165.000 người, trên cái dân số của Việt Nam là trên dưới 95-100 triệu, bây giờ người ta nói cái số như vậy, mà một năm đông năm nay không là 165.000 người. Và cái WHO đó họ nói rằng cái ung thư ở Việt Nam mà năm 2000 là 68.000, 2000 tức là cách đây 18 năm, thì là bây giờ nó tăng lên hơn gấp đôi, 68 vừa đúng gấp đôi, 165 hồi trước hơn gấp đôi 68.000, mà bây giờ là 165, tăng gần gấp đôi trong 18 năm như vậy đấy. Và cái năm mà 2010 đó, thì làm sao mỗi năm nó đều tăng nhiều hơn, thì không biết người mà làm trong cái ngành truyền thông trên đài phát thanh đọc những cái tin tức, thì mình thấy ở Việt Nam nghe những tin là Trung Quốc nó đem những cái chất xả thải, ngay cả cái vụ mà của cá chết đó.
Vâng.
Đó. Thì lúc đó những cái chất xả thải, nghe nói những cái tin mình rất là buồn. Trung Cộng nó đem những cái chất xả thải, những chất độc, nó đem qua ở Hà Tĩnh, rồi nó đem vô cái nhà máy đó để mà luyện thép đó. Nó xả ra thành là cá chết như vậy đó. Những cái chất độc rác đến cái hãng Thác Phong Ngôi Gia đó của Đài Loan, nó làm, nhưng mà của là Trung Cộng nó làm trong đó. Nó đem những cái chất độc nó qua xứ mình, nó thải bên đó rồi. Rồi ai cũng biết là những thức ăn nó bỏ những chất độc đủ thứ. Tin tức là các quý vị nhiều, tôi không cần phải nói nhiều đó. Ai cũng nói là Trung Cộng nó có một mục đích gì đó, nó làm cho những cái người dân của Việt Nam nó càng ngày nó sẽ, người khác người ta bị ốm đau nhiều hơn, là bệnh hoạn hơn, nhất là ung thư. Thì những cái người sau này nó sẽ yếu đuối hơn, cái sức đề kháng nó ít hơn. Thì những tin tức tôi cũng dám nói, mà quý vị của tôi nói như vậy là quý vị hiểu rồi. Là mục đích là chúng ta cũng làm những cái việc đó đều có những mục đích. Mà nhất những cái chuyện mà đổi biệt, mình nói, tức là cái vụ mà cá chết rồi đó, cá chết và con mẹ nắm Nguyễn Như Quỳnh đó, thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì quý vị cũng thấy rồi. Đó, thì tôi liên tưởng khi mà tôi đọc cái tin mà nói về bệnh ung thư Việt Nam nhiều, tôi đã liên tưởng tới cái chuyện của Trung Cộng đã có một cái mục đích và nó làm cái việc đó, nó đã tính từ lâu rồi. Nghĩa là nó dọa từ, nó planning hai ngàn, ai cũng biết là 2020 này sẽ có những biến chuyển nhiều, nó biến Việt Nam thành một quận huyện mà 99 năm đặc khu. Cái trường đại học Nguyên Hoàng của tỉnh nhà cũng kể rất là nhiều. Thì đó tôi thấy tôi đọc cái tên này rất là buồn, là vì Việt Nam hiện bây giờ trong thế giới bây giờ có 180 nước, 85 nước, mà Việt Nam về cái vấn đề về ung thư đứng hàng 90, đó rất là nhiều như vậy đó. Có những cái nước rất là nhỏ, mấy cái hiệp hội bây giờ họp, bây giờ vừa mới họp ở bên Guinea gì đó, quý vị đọc tin là biết rồi, rất là nhiều, mình đứng đứng hàng gần 100. Còn là bị bệnh về vấn đề ung thư không, chưa nói cái chuyện tại vì cái đề tài của ESO nó nói cái vấn đề của bệnh ung thư đó là đứng hàng 100 trong 185. Và ở Á Châu của mình đó, thì là mình cũng đứng vào thứ 19 ở Á Châu, và ở trong nguyên cả khúc châu Á luôn, còn nếu khúc mà Đông Nam Á thì cái vùng biển Đông thì là của mình là đứng vào hàng năm. Đó, cái tỷ lệ tử vong nó càng ngày nó càng nhiều như vậy đó. Những cái trường hợp và cái chuyện bệnh ung thư thì cái tỷ lệ tử vong rất là đông, tỷ lệ rất là vong. Họ có những con số mà thì tôi cũng nói sơ thì quý vị thấy rằng nói là bên mình những người mà bị ung thư thì nó đã họ nói là trong ngày trong 100.000 người dân đó thì đã cần 100 người bị ung thư bị tử vong trong đó rồi. Và những cái người mà trong cái năm nay 165.000 người bị ung thư mà như tôi nói từ đầu đó, thì đã có gần 70% trường hợp đã tử vong. Đó, như vậy tức là 70% của 165.000 tức là 70% đã bị tử vong. Nhưng mà đó là về bệnh ung thư thì quý vị cũng biết rồi. Ở bên này vừa rồi cách đây độ tháng 10 vừa rồi, tức là tháng trước, cái vấn đề mà tôi cũng có nói ở trên đời trong cái lần trước là một bác sĩ của Texas, của cái Methodist Hospital ở Houston này. Tôi không biết ở trên Dallas có cái bệnh Methodist Hospital không, thì có một bác sĩ Allenson, ông ấy trị bệnh ung thư, nó dùng cái vấn đề immunotherapy, tức là dùng cái hệ miễn nhiễm, tôi không nói lại nữa. Nhưng mà thì đó, thì quý vị thấy là bây giờ ở xứ bên này càng ngày người ta tìm ra những cái thuốc để mà điều trị về bệnh ung thư. Mà hồi đầu là hồi trước là chúng ta cũng biết là bệnh tử vong nhiều nhất là bệnh tim, rồi tới bệnh ung thư. Bệnh tim bây giờ cũng có mổ xẻ nhiều, bệnh ung thư cũng có nhiều thuốc. Rồi thứ ba, những cái bệnh về cao máu, bị stroke, bây giờ đủ thứ rồi. Càng ngày cái bệnh ung thư, người ta hy vọng với cái cách immunotherapy này, đó, tức là dùng cái tính miễn nhiễm đó, của con người, lấy cái sức của con người, trong con người, những cái tế bào trong của chúng ta, nó chống ra, nó diệt các cái siêu vi khuẩn của bệnh ung thư. Tại vì thường thường bệnh ung thư từ trước tới giờ người ta sử dụng cái gì, người ta giải phẫu cục ung thư, cục bướu đó giải phẫu bỏ đi, nhưng mà cái đó không có kết quả nhiều, là tại vì cái ung thư nó như là một cái, người ta ví giống như là một cái con cua, nó bò ra chân nhánh, nó bò ra nhánh một cái cây mình nên nhánh ra, thì cái bệnh ung thư nhiều khi cắt bị một ung thư một cái ung thư ở vú rất là nhỏ, và người ta phải lấy hết cả cái ngực, nguyên cả cái ngực luôn nữa. Như vậy mà còn phải nhiều khi phải lấy tất cả các cái hạt đó, tại vì nó đã lan ra, nó metastasis, nó lan truyền ra. Thì cái bệnh ung thư như vậy là người ta dùng xạ trị, radiotherapy là những cái tia phóng xạ, người ta dùng hóa trị, chemotherapy tức là dùng thuốc. Đó, những cái thuốc đó nó có rất là nhiều cái side effect, thành cái phương pháp mà mới. Bây giờ mà immunotherapy đó, thì hy vọng là cái phương pháp này nó là từ trong cái cơ thể mình nó tiết ra những cái chất làm cho người mình mạnh hơn, thì nó sẽ giết những cái tế bào ung thư đó. Thì đó là tôi muốn nói những cái chuyện mà về ung thư. Còn vài phút còn lại thì tôi có nói có một cái tin nữa mà rất là đặc biệt, là họ thấy rằng những người đàn ông, người đàn bà của người Mỹ đó, chưa có nói, nghĩa là nói chung tất người đàn ông, cái không, cái này nó nói cả người đàn ông, đàn bà, không phải là của Mỹ. Tại vì cái bản nghiên cứu này là do một cái viện nghiên cứu ở bên Hà Lan đó, Amsterdam đó, ở bên đó, họ nói rằng mấy cái nghiên cứu đó, họ nghiên cứu như thế nào. Họ nghiên cứu trong một cái 12.000 bệnh nhân, 12.102 bệnh nhân, nói cho rõ con số như vậy đó. Tức là 17.000 người trong đó đó, là có 57% người phụ nữ và từ 45 tuổi trở lên, và những người đàn ông thì là còn lại, tức là gần 1/3, tức là 37%, cũng là đàn ông có những cái bệnh trong suốt cuộc đời đó, những cái người đó đó họ bị những cái bệnh mà liên hệ tới neurology, tức là thần kinh đó. về thần kinh, không phải là cái bệnh mà điên khùng gì đó, bệnh không phải là bệnh tâm thần, bệnh về thần kinh. Thí dụ như là bệnh lớn tuổi bị cái bệnh dementia thì là thường kêu là cái bệnh là lú lẫn, quên. Quý vị nào 60-70 tuổi, 80 tuổi, bây giờ quý vị cũng biết dễ quên lắm, để chỗ này quên cái này chỗ kia, tôi cũng có như vậy đó. Mà cả cái số người đó thì đàn bà bị 1/1 của người đàn bà đó. Nếu người đàn bà đã sống cho tới khi mà ra đời thì 1/1 đã bị cái dementia. Dementia là một cái bệnh mà lú lẫn mà quên. Nó nhẹ hơn là cái bệnh Alzheimer, là nó nặng hơn rồi. Và những cái bệnh mà cũng thuộc về thần kinh nữa, đường bệnh các Parkinson, anh có biết cái bệnh Parkinson, thấy người nào bị bệnh đó không?
Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Nguyên, anh Nguyên Hoàng cũng có một người bà con lớn tuổi cũng bị cái bệnh đó, mà hình như phải tiêm thuốc, phải không thưa bác sĩ?
Bây giờ thì chưa có thuốc cái bệnh đó, cái người đó bị bệnh sao? Họ đi họ rung lại tay nó rung.
Vâng.
Khi nào họ cầm cái gì thì mới hết rung, không thì họ đi rung đó nó liên hệ đến bệnh thần kinh. Tôi không có nói rõ về cái bệnh đó bữa nay. Nhưng mà quý vị đã nói Parkinson, rất là nhiều người, tại vì họ sống lâu lên, càng ngày người ta cái tuổi thọ người ta sống nhiều đó, thì sẽ bị những bệnh lú lẫn, rồi bệnh rung rẩy đó. Thì quý vị thấy những người đó, hoặc là có những người bị bệnh stroke, tức cũng liên hệ nó làm cho chúng ta bị bại liệt đó. Stroke kêu là cái bị mà đứt gân máu ở trên não đó, nó làm cho người ta bị bại sụi rồi đó, như vậy đó cũng liên hệ tới cái thần kinh đó. Thì 1/2 người phụ nữ bị bệnh đó cho tới khi họ ra đời, một người qua đời thì họ một số rất là đông, người đàn ông thì 1/3 bệnh nhiều như vậy đó. Mà hiện thời thì những cái thuốc bệnh đang chưa có thuốc trị, anh nói là bây giờ và đang uống thuốc, chưa có thuốc nào trị được Parkinson hết trơn, cũng chưa có cái thuốc nào bệnh Alzheimer hết trơn. Về cái stroke cũng đang ngừa, về cho cũng nó vẫn còn xảy ra, người ta bị tai biến mạch máu não. Tôi quên hồi nãy cái chữ stroke kêu là tai biến mạch máu não, nhiều khi nói tiếng Việt tiếng Mỹ rồi quên đó. Thì những cái bệnh đó thì những cái bệnh đó nó gây ra làm cho ngân sách quốc gia tốn rất nhiều. Thì những cái trường hợp đó bây giờ họ mới khuyên là nếu mà chúng ta cố gắng làm như thế nào mà mình bớt cái nghiên cứu đây tôi nói lại là của 12 người, họ nghiên cứu, họ theo dõi những cái người đó từ 45 đến 50 tuổi tới lên đàn ông đàn bà đó trong vòng 26 năm. Quý vị tưởng tượng không? Đó, 26 năm để mà nghiên cứu và đưa ra cái kết quả này là một cái kết quả này rất là dài. Cái bài này là cái bài báo mà tôi vừa mới nhận được trong cái tờ báo y khoa đó. Tại practice new đó, tôi vừa mới nhận được của là tháng 10 đó, thì bây giờ đây là tháng 11 tôi nói là rất là mới. Ở bên Amsterdam đó, bên Hà Lan họ nghiên cứu tất cả thế giới đó, nó nhiều người như vậy đó. Cho nên nếu mà chúng ta làm giảm bớt được cái chúng ta sống và lâu và mạnh khỏe như là anh Hoàng là lo tập thể dục này kia, làm bây giờ đó, những cái bệnh đó nó chậm đi thì nó giúp rất là cái ngân sách của quốc gia rất là nhiều. Đó là những cái chuyện mà những cái bệnh mà họ nghiên cứu. Nhân cái chuyện này tôi cũng xin nói để mà chấm dứt, tôi cũng xin nói vì thấy cái này họ nghiên cứu mười mấy ngàn người, tức là họ nghiên cứu, họ theo dõi hàng năm, hàng tháng, hàng năm như vậy trong suốt 26 năm liên tiếp. Quý vị thấy bên cái y khoa Tây Phương nó nghiên cứu như vậy đó, họ mới đưa đến những cái kết quả. Thì tôi mới nhớ lại những cái trong cái đài phát thanh, xin lỗi tôi không có nói, tôi không có mục đích gì, mà tôi chỉ đặt năm của cái đây đã có người ta quảng cáo những cái thuốc, nhiều người xưng là bác sĩ, tôi không có nói là bác sĩ đông y, thường thường là bác sĩ đông y, bác sĩ này kia xưng tên, và đó là những cái đông y sĩ. Tôi cũng không có phân chia đông y hay là tây y, nó cũng có cái hay của đó. Nhưng mà những người đó họ nói rất là quá đáng, họ quảng cáo, họ nói cái thầy thuốc, thí dụ như là trong cái đó, trong cái một quảng cáo họ nói, sau khi họ nói rồi, sau khi họ nói để nghe lời một cái người bác sĩ, tôi có biết ở tỉnh Dallas coi không, ở Houston, thì bác sĩ nói là có một người bệnh nhân uống cái thuốc của tôi như vậy thì nó bớt cái cơn, gửi về Việt Nam và Việt Nam mua về. Thì quý vị có thể tưởng tượng họ chỉ cho có một người đã nói, thì quý vị, tôi không có nói là cái người đó là một cái con mồi hay gì cả, nhưng mà là cái chuyện có thể người đó đúng, họ uống bớt, nhưng mà người đó đứng không có phải là quý vị mua, quý vị sẽ uống những thuốc đó cũng rất đắt tiền rồi mua uống mà như vậy đó, rồi người ta thấy kinh nghiệm cả mười mấy ngàn và mấy chục năm thì người ta mới nói như vậy. Tôi khuyên quý vị, nếu quý vị nghe những cái khi quảng cáo trở nên phải để ý thứ những cái thuốc đó cũng mắc. Nếu quý vị có thứ có muốn thử, có tiền để muốn thử, ok phải không sao hết, tôi có nói không có chi tiết, nhưng mà quý vị trước khi nghe những cái lời quảng cáo đó nên cẩn thận suy nghĩ đó. Tôi thấy cái giờ mà mình dành cho tôi đó gần hết rồi đó, nhưng mà
vâng, Nguyên Hòa xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, đã cho nhiều thông tin bổ ích về kiến thức y khoa. Và Nguyên Hoàng cũng cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi trong thời gian vừa rồi. Xin kính chào quý thính giả, và sau đây là chương trình quảng cáo. Kính mong một quý thính giả vẫn theo dõi đời.
Để cho tôi nói tiếp rồi mình nghe sớm mà cũng được, nhưng mà nếu tốt nhất là ở giữa mình khoảng trống nào đó. Như vậy thì thấy là nhẹ nhàng hơn chút đó. Nhưng hôm nay là tôi nhân dịp cái mùa Thanksgiving, ok thì để kết thúc, chúc quý vị có một cái lễ Thanksgiving tốt, và nhớ quý vị nhớ đừng có để lên cân qua cái Thanksgiving rồi Tết Tây rồi Tết Ta nha. Ok, tôi chào quý vị và gặp lại.
Vâng, Nguyễn Hòa xin cảm ơn bác sĩ ạ.